Địa Tạng Mật Nghĩa. Tác giả Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Hội Phật Học Nam Việt, Chùa Xá Lợi Sài Gòn xuất bản năm 1964. Thay lời tựa. Tôi đi nghe giảng kinh Địa Tạng. Thể theo sự đòi hỏi của một số đông giáo hữu, Hội Phật Học Nam Việt tổ chức vào mỗi buổi chiều thứ bảy từ 8 giờ rưỡi tối một khóa giảng kinh. Thứ bảy tuần rồi, ngày 9 tháng 11 năm 1957, đạo hữu Chánh Trí đã mở đầu khóa giảng với bộ kinh Địa Tạng trước trên 300 thính giả, phần đông là học thức đủ các hạng tuổi. Dưới đây, tôi xin ghi lại những điều nghe thấy và cảm tưởng của chúng tôi đối với buổi giảng đầu tiên. Người ghi Viên Pháp. Trước hết, xin nói ngay là buổi giảng rất hào hứng và linh động, làm cho đa số trí thức thính giả mắt sáng lên, lòng đầy hoan hỷ, ngồi nghe trót 2 giờ đồng hồ mà không biết chán mỏi, vì sung sướng thấy bao thắc mắc nghi ngờ của mình về vấn đề địa ngục, địa tạng được giải thích rành mạch. Về địa ngục, thường chúng tôi thấy có hai thái độ khác nhau trong hàng Phật tử. Một đàn thì tin có địa ngục, nhưng tin một cách mù mờ sai lạc, vì thế không dứt đặng nhân địa ngục để khỏi cái quả địa ngục, cho nên không bao giờ thoát ly đặng cái khổ địa ngục. Một đàn thì phân vân, bất quyết, không biết phải tin hay không. Vì vậy, trong trí quán không có gì dứt khoát, và trong hạnh tu không có gì nhất định. Còn đối với Địa Tạng Bồ Tát cũng có hai luồng tư tưởng khác nhau. Một hạng tin rằng đã có Ngài Địa Tạng phát nguyện cứu độ tội vong ra khỏi u minh địa ngục, thì ta cứ làm ăn như ai, rủi ro có bề nào sẽ có Ngài đùm bọc. Ngài lại còn nguyện địa ngục chưa trống không, ta quyết không thành Phật. Thì dầu ta có phải đọa địa ngục lâu xa thế mấy đi nữa, cũng còn có Ngài cứu thoát, không đến nỗi nào mà sợ. Hạng này còn tin Đức Địa Tạng có quyền lực dẫn vong vào cảnh Tây Phương tự tại vô ngại. Hễ có Ngài dẫn thì không có một quỷ sứ nào dám bắt đem nạp cho Diêm Vương phán xét. Hơn nữa, Ngài lại còn có quyền lực phá ngục thả tội mà chẳng có ông Diêm Vương nào dám cản trở. Do những tin tưởng này mới có việc mướn làm chay với cảnh thầy cả đội lốt Địa Tạng phá ngục giải phóng tội vong. Ôi thôi, kể sao cho xiết những quan niệm sai lầm như thế về Bồ Tát Địa Tạng và về quyền năng của Ngài. Ròng rã là những sự tin tưởng thần quyền, ỷ lại tha lực, làm hoen ố Phật giáo nước nhà. Một hạng khác lại suy nghĩ, không lẽ lại có một ông Bồ Tát cãi trời cho đến bỏ luật nhân quả, dám vì cảm tình với người sống mà làm việc bất công là thả tội hộ vong. Vì suy nghĩ như thế, họ mất lòng chánh tính đối với vị bổn tôn Bồ Tát và thoái bộ, không bước được vào cửa Phật tu hành để thu hoạch lợi ích cho mình. Thật đáng phàn nàn cho hạng này, vì họ là bậc có trí, biết suy nghĩ và có đạo tâm, chỉ vì không ai chỉ bảo thành ra hiểu lầm, nghi sái. Nay đạo hữu Chánh Trí đem kinh Địa Tạng ra giảng, lại dám trình bày bạo dạng và vạch rõ phân minh những chỗ bí ẩn trong kinh để phô bày cái bí nghĩa chân thật, hiển phát chân lý đại thừa. Thật đạo hữu đã giúp ích rất nhiều cho những ai chưa thấu triệt. Có vạch rõ những ẩn ý của Phật như thế, mới lìa được ngón tay mà thấy được mặt trăng, không thì cứ ôm dính ba cái chữ, rồi tối vẫn hoàn tối. Diễn giả đã theo đường lối nào để đưa thính giả tới chỗ diễn giả muốn dắt đến? Mở đầu, đạo hữu Chánh Trí thanh minh rằng, kinh Địa Tạng thuộc về quyền giáo, khác với những bộ kinh thuộc về thực giáo, trực chỉ chân lý. Có thể xem kinh Địa Tạng như một bài ngụ ngôn trường thiên. Trong đó, Phật dùng ngụ ý để ám chỉ một chân lý đáng phát minh, như những bài ngụ ngôn của các hiền triết Đông Tây mà cốt yếu là để dạy những nguyên tắc luân lý hoặc những chuyện đời xưa, những chuyện giải buồn do văn nhân, hiền sĩ đặt ra vì thiết tha với thế sự, muốn hoán cải nhân tâm. Kế đó, dựa theo những đoạn kinh văn, diễn giả giải thích rằng Đức Địa Tạng không phải là một nhân vật lịch sử có một đời sống thế gian như Đức Phật Thích Ca, mà là một nhân vật tượng trưng, đặt ra để tiêu biểu cho những đoạn đức cương quyết, nguyện lực dồi dào và hành động linh tiệp. Địa Tạng cũng chỉ cái cực tôn cực quý trong người, tức bổn tôn, đủ năng lực đã phá vô minh, trực tiếp cứu vớt con người ra khỏi cảnh ngục thất tối đen dày bịch, tức đại thiết vi, thoát vòng tội lỗi khổ đau và dẫn con người trở về sùng bái cái cực tôn cực quý ấy, tức chân tâm của mỗi chúng ta vậy. Để chứng minh điều mình quả quyết, diễn giả dẫn câu Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng và nói rằng: tại sao dùng hai chữ Địa Tạng để ám chỉ chân tâm? Cứ xem câu vừa trích trong bài tán ở đầu quyển kinh đủ thấy. Địa là chỉ cái gì kiên cố bất diệt, sâu dày, không thể đo lường. Hậu và rộng chứa không gì bỏ ra ngoài, quảng hàm tàng. Thế có phải chỉ chân tâm hay Như Lai Tạng không? Vì ai đập vỡ tâm được mà không bảo là kiên cố? Ai đo được cái vô cùng tận của tâm mà không bảo nó sâu dày, không thể đo lường? Và có gì ngoài tâm được mà không bảo nó ngậm chứa tất cả? Lại nữa, diễn giả nói tiếp: nếu không ám chỉ chân tâm thì làm sao cắt nghĩa được câu Tam Thế Như Lai Đồng Tán Ngưỡng, Thập Phương Bồ Tát Cộng Quy Y? Không lẽ ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai lại đi khen ngợi, ngưỡng mộ một vị Bồ Tát, còn mười phương Bồ Tát lại quy y với một người đồng đẳng với mình? Thật rõ là ám chỉ cái chân lý bất diệt là chân tâm, mà không ai, kể luôn chư Phật Bồ Tát, được phủ nhận. Vì phủ nhận là còn sống trong vô minh, mà hễ còn sống trong vô minh thì làm sao có Phật và Bồ Tát? Nói một cách khác, nhờ thể nhận được chân tâm, tán thán ngưỡng mộ chân tâm, nên Phật mới thành Phật. Và cũng nhờ biết quay về an trú nơi chân tâm, sống theo tiếng gọi của chân tâm, nên Bồ Tát mới thành hạnh Bồ Tát. Đến hai câu: thủ trung kim tích, chấn khai địa ngục chi môn, chưởng thượng minh châu, quan nhiếp đại thiên chi giới, thì diễn giả giải thích rằng đó là một lối dùng biểu tượng để diễn tả những công năng của chân tâm. Tích trượng, tức gậy sắt, tượng trưng cho ý chí cương quyết, bẻ xiềng xích, phá ngục tù của những người thức tỉnh, tức là đã trở về với chân tâm. Đó cũng là sức mạnh vô song của chân tâm. Biết diệu dụng thì không việc thiện nào là không làm được. Còn không biết diệu dụng thì nó cũng có thể đưa con người đến chỗ tội lỗi không bờ bến. Vì sao? Vì cái cương quyết làm phải ở người tốt và cái cương quyết làm sai ở người xấu đồng một mãnh lực như nhau. Tuy hai mà trên căn bản vẫn là một. Tại chỗ dùng có khác mà một xem tuồng như hai. Thí như con dao bén có thể dùng giúp ta sắt cải sắt rau, mà cũng có thể trợ cái giận của ta trong việc chém người hại vật. Còn viên ngọc minh châu, sức sáng rọi khắp 3000 thế giới kia, cũng là một lối nói để ám chỉ cái đại trí huệ hay trí bát nhã sẵn có ở mỗi người, linh tiệp vô cùng, không đâu chẳng thấy, không gì chẳng biết, bao xa cũng soi tới, bao sâu cũng chiếu suốt. Mà trí và tâm không phải sai khác, cho nên nói đại trí minh châu, cũng là nói chân tâm vậy. Còn mấy câu: Diêm vương điện thượng, nghiệp cảnh đài tiền, vị Nam Phù Đề chúng sanh, tác đại chứng minh công đức chủ, thì theo đạo hữu chánh trí là tả được cái dụng khác của chân tâm. Cái dụng hồi quang phản chiếu, quay cái sáng, rồi trở lại đời sống hằng ngày, thì từ ngoài cho đến trong, như người Pháp nói, xét lòng. Thật vậy, diễn giả nói: Ai xét ta và luận ta cho bằng lương tâm ta, vì biết bao nhiêu tội lỗi ta đã tạo mà công lý nào biết được. Do đây, bài tán mới vì địa tạng, tức chân tâm, là ông vua cõi Diêm La ngồi trên điện cao để phán xét tội trạng của ta. Còn tự ta muốn biết nghiệp lành nghiệp ác của ta ư, thì cứ ngó trở lại vào lòng. Cái gương lòng sẽ phản chiếu cho ta thấy tất cả. Gương ấy là chân tâm địa tạng đó, nên gọi là nghiệp cảnh, tức cái kiến soi nghiệp. Chân tâm ta đã là ông tòa, ông Diêm Vương xét tội, thì chân tâm ấy cũng là người chứng kiến và ghi chép những công đức của ta. Thế nên nói, địa tạng làm người chứng minh các công đức của chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là cõi thế gian này vậy. Tóm lại, diễn giả chỉ ra rằng địa tạng là chân tâm hay Như Lai tạng tâm, đủ cả tánh thể, tánh cụ và tánh dụng. Tánh thể là bổn tôn, nên tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y. Về tánh cụ có sẵn thì kiên hậu, quảng hàm tàng, từ nhân tích thiện, thể cứu chúng sanh, sẵn đủ cả đại nguyện, đại hạnh, đại thệ. Vì thế, kinh này chia ba phần hay ba quyển: Địa tạng bổn nguyện, địa tạng bổn hạnh, địa tạng bổn thệ. Rốt hết là tánh dụng. Hai tánh trước đã lớn lao và đầy đủ vô cùng, thì cái dụng của chân tâm cũng vô cùng. Do đó mà chúng sanh trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nếu biết quy y tâm thì được ra khỏi địa ngục vô minh, tức là được cứu độ như kinh nói. Đạo hữu chánh trí giảng đúng với giáo nghĩa của Đại Thừa. Theo lý tuyệt đối, đệ nhất nghĩa đế, ngoài tâm không pháp, cho nên sự sự đều là tâm, vật vật đều là tâm. Tâm tác thiên đường, tâm tạo địa ngục, ba cõi chỉ đều do tâm, mười cõi chỉ đều do tâm, tất cả đều do một tâm, duy nhất tâm, không gì ngoài nó. Cho nên, có chúng sanh thọ khổ địa ngục nơi tự tâm, thì địa tạng Bồ Tát cũng cứu độ trong tự tâm. Ngoài tâm không có địa ngục, chúng sanh nào khác. Ngoài tâm không có địa tạng phá ngục dẫn vong nào khác. Đây là cái lý bí ẩn của Kinh Đại Thừa mà chúng ta cần khám phá và khai thác để tự lợi lợi tha. Dùng ông Bồ Tát tự tánh mà cứu độ chúng sanh của tự tâm. Lửa đó, nước đó thật là muôn phần linh tiệp và diệu dụng. Đạo hữu chánh trí đã đem lại cho thính giả một niềm tin tưởng vững chãi, phấn tấn. Vì mình có tự tin ở mình có ông Bồ Tát biết dùng một hạt minh châu đại trí huệ chiếu phá vô minh, tiêu trừ những nỗi lòng đen tối, cởi mở những quan niệm sai lầm, đập phá địa ngục tham sân si ái vân vân, thì mình mới khỏi cầu ai xa lạ viễn vong, vừa khó khăn vừa không chắc, khỏi mắc phải cái tánh ỷ lại thần quyền mơ hồ và tai hại. Lại nữa, nếu tự hay nơi mình có chân tâm linh minh sáng suốt làm quan tòa, thường ngồi tại bàn án chiếu gương soi nghiệp, xét nét vô tư những điều ẩn khuất nơi cõi lòng, thì chắc chắn đời người sẽ có sự hoán cải, dứt ác làm lành, đổi đen ra trắng. Dù rằng từ trước đến đây diễn giả đã dẫn kinh để chứng tỏ rằng địa tạng chỉ là một lối tượng trưng để chỉ chân tâm, trong hàng thính giả hình như còn có người chưa tin. Đạo hữu chánh trí nói thêm: Tìm hiểu địa tạng Bồ Tát có thật hay không, không quan hệ bằng tìm biết kinh Địa Tạng có ích gì cho chúng ta trong việc tu hành. Đạo hữu nói rất có lý. Nếu chúng ta nhớ lại Phật thuở xưa kia, cũng có lần bác những kẻ đến hỏi Ngài thế giới có hay không có, hữu hạn hay vô biên, vân vân. Phật bảo, nên hỏi ngay làm sao được hiện tiền giải thoát, vì hỏi như vậy mới thiết thực hơn, còn hỏi như trên thì phải xa lầy trong cái đầm lý thuyết. Có lẽ nhờ lời dạy của Phật vừa nhắc, nên diễn giả hay moi tìm trong kinh điển để khám phá, lượm lặt những gì có ích lợi cho đời sống thực tế và khai thác những phát minh thực dụng, hầu giúp nhiều bạn đồng đạo cùng hưởng. Đọc kinh phải cầu lý. Đạo hữu Chánh Trí nói, cầu lý là tìm xem Phật muốn nói gì, chỉ gì, chứ không nên thấy chữ đâu hiểu nghĩa đó mà cho là đủ. Nếu nhận nghĩa do nơi chữ, chúng ta sẽ gặp nhiều mâu thuẫn, có khi buồn cười, làm cho chúng ta sẽ hoang mang, không làm sao có lòng tin tưởng sắt đá được. Thật là một lời khuyên có giá trị đối với thế hệ hiện nay của trí óc khoa học, luôn luôn bất phục trước những cái gì mù mờ. Tuy đạo hữu Chánh Trí đã đem hết sức mình ra giải thích rành mạch, vẫn còn có người thắc mắc, cho rằng nếu theo diễn giả mà phủ nhận vị Bồ Tát hiện đang hành sự ở cõi U Minh cứu độ vong linh thọ tội mà nhiều người đang tin tưởng, thì sẽ làm mất chỗ trông cậy của họ. Chúng tôi nghĩ, nếu tin mà lầm lạc, thà đừng tin còn hơn, vì lầm lạc còn khổ hơn không tin. Nếu có kẻ không giữ vệ sinh, không biết ngừa bệnh độc, ăn càn ở bậy, ỷ y có thầy hay thuốc giỏi, thử hỏi tin tưởng như thế có lợi hay có hại? Lại có người cho diễn giả quá thiên về lý mà bỏ sự. Sao lại nghĩ như thế? Sự lý nào phải hai cái khác nhau mà tưởng có thể bỏ sự theo lý? Đã nói kinh Địa Tạng thuộc về quyền giáo, mà hễ quyền giáo thì toàn là sự. Như nói nào là có ông Bồ Tát tên Địa Tạng ở cõi U Minh làm việc độ vong, nào là có ba ngục lớn, chúng sanh trong đó bị các quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đánh khảo đủ điều, vân vân. Nhưng sự lý không thể chia hai, thì cố nhiên trong những sự vừa kể phải có cái lý. Những cái lý mà rất tiếc chứ ai từng vạch ra, nên nay đạo hữu Chánh Trí mới vạch ra để thức tỉnh những ai cho kinh Đại Thừa thiếu căn bản Phật giáo, nói chuyện hoang đường. Để khỏi thiếu sót, chúng tôi xin thêm lời diễn giả giải thích về ẩn ý của đoạn sau đây trong kinh Tán, bắt đầu từ câu Nam phương thế giới giọng hương vân đến câu Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí. Xin xem kinh. Đạo hữu Chánh Trí nói, hễ chân tâm phát hiện nơi ai, tức Bồ Tát Địa Tạng đến, thì từ nơi thân tâm người ấy phát tiết ra ngoài một cái gì mà trông đến gương mặt là ta cảm thấy một ánh sáng dịu hiền, khiến ta phải kính phục. Nghe đến lời nói là ta cảm nhận được một cái gì đẹp đẽ, thơm tho, khiến ta ngây ngất, chẳng khác gì tắm mình trong một đám mưa thơm, một đám mưa hoa, vân vân. Cứ trong gương mặt, ngắm xem cử chỉ, lắng nghe lời nói của những bậc chân tu thạc đức, ta sẽ thấy và sẽ cảm như vừa nói. Các nhà tâm lý học Âu Tây đều công nhận cái sáng hiển lộ ra ngoài như thế này của những tâm hồn trong sạch hiền hòa mà họ gọi là irradiation. Nói một cách khác, diễn giả đã đề cập đến ảnh hưởng hết sức thơm tho, lành điệu, sáng sủa, êm đềm của những tâm hồn đã trở về với đời sống giải thoát. Buổi giảng đầu tiên đã chứng tỏ nơi diễn giả không phải một sức học uyên thâm mà một thực nghiệm tu học khá công phu. Chúng tôi tin rằng đạo hữu hội trưởng sẽ không phụ lòng thính giả ở những buổi giảng tiếp theo. Người viết Viên Pháp, trích từ tạp chí Từ Quang số 70 tháng 11 năm 1957. Chú thích: tác giả Viên Pháp viết bài này lúc còn là một cư sĩ. Mấy năm sau, tác giả đã xuất gia, giữ nguyên pháp hiệu và đã viên tịch.